Namo Amo Sa Thanaka Mau Ni Phật. Namo Amo Sa Thanaka Mau Ni Phật. Namo Amo Sa Thanaka
Bây giờ chúng ta học tiếp về chuyển tình. Tối nay không có cái chiếu lên đó thì quý vị lấy cái bài cẩm nang của tu học ra. Tối nay chúng ta học hai cái bài quán, bài quán xả với bài quán tha thứ. Ở trong khóa ý tưởng thân một năm trước thì trong những cái thời khóa thiền á, thì có vị hướng dẫn cho quý vị về quán tâm từ, phải không? Rồi có quán xả, có quán tha thứ không? Có luôn đó. Quán hạnh phúc không? Không. Năm ngoái thì chỉ có ba cái nè: quán xả, tha thứ, tâm từ, phải không? Đó. Hôm nay có quán hạnh phúc, quán ba cái ảo, rồi có quán kẻ hơi thở gì đó, vân vân. Quý vị có nhìn thấy ha? Thì năm ngoái là cho quý vị hướng dẫn quý vị thôi, quý vị đã đọc cho quý vị tu tập. Rồi năm nay thầy mới giảng cái ý nghĩa. Trở về những cái bài thiền quán này, nó là những cái toa thuốc chế sẵn. Nó là của thời xưa Đức Phật cũng dạy cho đệ tử. Thì những cái này đó là thầy nương theo những cái lời kinh đó là mà xếp ra những cái này. Bây giờ chúng ta đi vào cái quán xả. Chúng ta học cái bài quán xả trước, tại vì nó rất là quan trọng. Thường thường chúng ta đau khổ vì phải chấp. Chấp tức là bám vào, phải giữ vào, không có nhả ra, gọi là chấp. Tức là ai nói mình một câu gì đó, nó đi vào trong tâm thức của mình, cái lỗ tai nó ghi nhận vào, nó vào cái tưởng. Tưởng là cái máy đó, nó thâu vào qua lỗ tai, giữ vào, xong mình không cho nó đi, giữ lại. Lâu lâu buồn tỉnh đưa ra, nghe lại, nhấn nút cái nghe lại. Người ta chửi mình 10 năm trước rồi, lâu lâu mình lấy ra nghe lại. Và mỗi lần mình nghe lại thì mình làm gì? Có vui không? Tức, buồn. Cho nên mình chất chứa tất cả những cái từ quãng đời, từ nhỏ cho tới lớn, những cái gì thường thường những cái gì mà nó làm cho cái ngã đau khổ đó thì mình giữ kỹ lắm. Còn những gì mà làm cho cái ngã vui đó là mình lại hay quên. Chứ là ai giúp mình 10 lần, lần thứ 11 không giúp nữa thì sao? Giận, không thèm nhìn mặt nữa. Tức là người ta chỉ làm sai ý mình, không giúp mình một lần thôi, mà 10 lần trước giúp, lần này lần thứ 11 không giúp, coi như 11 lần trước bỏ. Vậy công bằng không? À, không công bằng không? Mình đâu sống công bằng đâu. Trên giận là tất cả gì tốt của người ta dục hết, dục xong hết. Rồi sau đó đến lần thứ 12 mình nhờ người ta giúp á, thì người ta giúp, nhưng mà lần thứ 11 người ta không giúp, không nhả. Hay không? Lấy thí dụ vậy thôi. Tức là khi mà người ta dễ thương với mình, giúp mình 10 lần rồi, lần thứ 11 mình nhờ bà ấy thì người ta không giúp. Mình giận, thù, ghét, nói xấu, nhiều khi không nhìn mặt nhau. Rồi lâu đỡ rồi đó, đến lần thứ 12 mình lại. Tức là quý vị thấy 10 lần tốt của người ta mình giục bất tiêu. Đến khi lần thứ 12 đó, kẹt tiền quá tới vay tiền, người ta lại giúp lại cho mình. Nhưng đáng lẽ mình cái 11 mà người ta không giúp mình tức đó, mình phải dục đi chứ. Không dục gì, vẫn giữ đó. Lâu lâu đó là trồi lên lại trách, lại nói, nhắc lại. Thì cái đó quý vị thấy mình thông minh không? Cái đó là cái sự chấp đó. Mà chấp không thông minh như vậy. Cho nên ai khổ? Mình khổ nữa. Trên đa số chúng ta tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày, lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với lục trần sắc thanh hương vị xúc. Thì mỗi lần tiếp xúc như vậy đó, thì có cái gì nó làm trái ý cái ngã, làm tổn thương cái ngã, thì mình chụp lấy, mình giữ, mình giữ hoài. Mình thường thường lại giữ những cái làm cho mình đau khổ. Còn những cái mà vui là quên ngay, cái tốt người ta làm cho mình quên ngay, mình giữ cái đó, vô tình giữ cái đó, cho nên cái gọi là thú đau thương đó, nó làm mình đau khổ mà cứ giữ, giữ mà lâu lâu nhớ đưa ra làm cho mình nhói lên cái đó, làm cho mình khổ vậy đó. Cho nên khổ mà cứ giữ, cho nên ta bảo trời chắc là chị thích thú với cái đau thương, cho nên gọi thú đau thương là vậy. Cho nên tu tập là sao? Tu tập xả là sao? Những cái gì mà nó làm trái ý mình, không vừa ý mình, thì mình nhả ra xả đi. Thì cái bài thật ra xả thì nó chỉ có một nghĩa, một chữ là bỏ, buông bỏ. Nhưng mà đây đó thầy sắp xếp bốn câu là tôi cố gắng giúp đỡ và làm vui lòng người khác, nên nếu họ vẫn không vui và đau khổ thì tôi biết chấp nhận vì hiểu đó là nghiệp quả của họ. Thật ra thì nó có nhiều nghĩa, nói quý vị chỉ nhớ chung là xả, tức là những cái gì làm đau khổ thì nhỏ nhả ra. Nhưng mà tại sao thầy lựa mấy câu này là tại vì đó thầy thấy rằng trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta thường gây đau khổ cho những người thân với mình, những người chung quanh mình. Người ngoài đường đi đâu nó đụng cãi lộn nhau khi về, quên hay là tức quá chửi động cái rồi thôi bỏ, sau đó đâu gặp nữa. Nhưng mà chính những người thân yêu sống chung quanh với mình ấy, là những người mà mình đụng chạm nhiều nhất. Đặt cái câu này ra đó là tại vì thầy thấy có những người cố gắng muốn cho người thân thương của mình được vui vẻ, hạnh phúc. Thí dụ như mình biết đạo Phật, thì mình cũng muốn cho vợ, chồng, cha, mẹ, anh em mình cũng biết đạo Phật luôn. Mình khuyên người ta đi chùa, khuyên người ta làm lành, khuyên người ta ăn chay, vân vân. Rồi mình giúp đỡ họ, muốn cho cha mẹ vui, muốn mời đi về Việt Nam, muốn cho tiền hay làm gì đó, muốn cho họ vui. Nhưng mà họ vẫn không có vui. Và khi mình cố gắng giúp đỡ họ cho họ vui mà họ không vui thì mình có vui không? Mình cũng không có vui. Xong rồi mình nhiều khi mình đâm ra tức tối, rồi ép họ, bắt họ muốn người phải theo ý mình, tại vì con muốn má vui thì má phải làm ơn ăn dùm món này, ví dụ vậy. Giống như vợ hay chồng về đó thì thương chồng làm món canh chua đi, mà ông không thích ăn canh chua, thì mình muốn cho người ta vui, mình làm cái điều đó cho người ta vui mà người ta không vui, thì nếu mà người ta không vui thì mình đâu mình tức đó. Nên muốn cha mẹ của mình, anh em, vợ chồng, con cái của mình phải làm những gì mình nghĩ là sẽ làm cho người ta vui. Nên tôi cố gắng giúp đỡ và làm vui lòng người khác. Thì thường thường khi mình làm như vậy đó là mình muốn cho người đó phải vui hơn, mà họ không vui thì câu này thường thường như vậy đó là mình rất là bực mình. Phải vậy không? Ở đây có những người nào đó từng biết đạo rồi muốn dụ người thân mình biết đạo, mà họ lại không những không thèm nghe mình, nhiều khi còn chửi Phật nữa. Có ai bị mày không? Không lên nổi hết. Không lên nổi vậy. Có nhiều khi mình dùng quá thì người ta đâm ra nó làm phản tác dụng, hiểu không? Giống như mình thích thầy nào đó, thích thầy đó, thầy giảng hay quá, cái mình cầm cuốn băng mời nghe, không phải dụ đi chùa đó nữa đấy. Rồi quảng cáo làm lăng xê thầy lên, thì ai về lăng xê thầy thì người kia thật tức, người ghét luôn thầy, chưa kịp nghe gì hết cầm ghét luôn rồi, nguy hiểm lắm quý vị. Xong sau đó rồi hai người, như thầy có viết trong cuốn Ý Tình Thân đó, là hai vợ chồng tu thiền, vợ tu tịnh độ, hai người cùng tu Phật mà ghét nhau, tức nhau trong gia đình chơi vậy đó. Khổ vậy đó. Là làm Phật A Di Đà, Phật Thích Ca ở trên trời cái lắc đầu, ngồi xuống cái trời cái lắc đầu khổ thiệt. Mình ở trên này là mình bạn với nhau, mà dưới tụi nó đánh nhau vì chúng mình. Thì cái khổ chúng ta đó là chúng ta muốn thay đổi cái người thân của mình theo đường hướng tốt, theo ý mình nghĩ. Đến khi, tại vì đâu có ai muốn người thân của mình khổ đâu, mình muốn người ta sướng mà, muốn người ta vui, thì mình cố gắng làm đủ mọi chuyện hết để cho người ta vui. Nhưng mà đến khi người ta không vui đó, thì mình đâm ra tức, giận, hờn, buồn. Thì bây giờ cái quán xả là sao? Là mình vẫn cố gắng giúp đỡ, chứ không phải là xả thôi, dục cho rồi, nói hoài không nghe, bỏ. Không có, mình vẫn cố gắng hết sức mình. Nhưng nếu mà họ không vui mà vẫn đau khổ thì tôi biết chấp nhận, vì hiểu đó là nghiệp quả của họ. Trong toàn bộ cái câu này đó, là chính là tôi chấp nhận vì hiểu đó là nghiệp quả của họ. Chứ không phải chấp nhận nhiều khi mà nói thôi đáng chấp nhận đi, nó vậy đó, nó đang trả nghiệp đó, thôi chấp nhận đi. Không, mình không chấp nhận nổi. Nhưng mà khi mình hiểu cái đó là mình hiểu luật nhân quả thì mình mới chấp nhận được. Giống như là khi vua Tỳ Lô Ly mà mang quân đi sang giết cái dòng họ Thích Ca của Phật, Phật cũng ráng cố gắng ra ngồi chính giữa đường, ta đang đi, ngồi trên ngành chặn lại chơi, ngồi thiền chơi chặn lại. Thì vua ba lần nể Phật cho nên rút quân về. Nhưng lần thứ tư ông vẫn đi tiếp, ông dừng dừng có Phật đi vừa mới về chùa, không chạy mất tiêu, dành chạy vậy đó. Thế lần thứ tư Phật thôi ngừng. Phật đã cố gắng ba lần rồi quý vị để mà cản, nhưng mà lần thứ tư Phật thành chịu, không có cản nữa. Để nếu cản nữa là Phật làm gì? Phật không có xả. Phật biết rằng cái nhóm dòng họ Thích phải trả cái quả này, cho nên Phật cố gắng cũng làm ba lần để cản lại. Nhưng mà thấy không được thì phải buông ra, nhả. Vì sao? Tại sao mình buông ra? Vì mình hiểu đó là cái luật nhân quả nó như vậy. Cũng vậy nữa. Thì câu này là những người mà có cái tính mà mắc kẹt, nghĩa là cãi lộn, gọi là bất hòa với lại vợ chồng con cái đó. Thí dụ đứa con đó, mình cố gắng lo cho nó hết lòng, hết sức, nhưng mà nó vẫn cứ không nghe. Thì mình đè đầu nó, mình đánh đinh cho nó một trận, bắt nó phải nghe. Phải vậy không? Không. Tức là khi mình dạy dỗ đứa con của mình, mình cho nó hết tất cả information cho nó biết là nó học cái này tốt, cái này cái nào, cái này con học cái này sẽ nhiều tiền nè, con học cái này ít tiền nè, con học cái này sẽ giúp đời nè, vân vân. Xong rồi để cho nó lựa. Còn mình sao? Đa số cha mẹ sao? Tao nói mày học cái này nhiều tiền nè, xong ngu vậy. Làm ơn làm phước học dùng ba má cái môn này đi. Hồi xưa ba ráng học bác sĩ hoài, rớt lên rớt xuống thôi, giờ con ráng học bác sĩ đi. Cho ba má nở mày nở mặt một chút. Thế hiểu vậy. Thì học bác sĩ nó đâu thế học bác sĩ đâu, thế học rớt hoài. Thế là cả đám cuối cùng mình buồn, nó cũng buồn nữa. Có vị hiểu không? Đó là cái sự cố chấp của mình. Cho nên có nhiều người học xong cái bằng cấp cao xong ra khùng quý vị. Không. Thầy thấy đấy. Xưa thầy tới có các nơi tu học đó, thấy có nhiều thấy cái anh có ngồi gục đầu, mới đậu cái bằng bác sĩ xong khùng, đậu để cho ba má vui mà tức quá quẫn trí. Ba má vui không? Đây là giới thiệu cái việc con tôi là mới bắt đầu bác sĩ mà bây giờ nó hơi khùng chút. Thì đáng chờ cái nào là tôi dẫn đi bác sĩ khác chữa nó hết khùng rồi, tôi trở lại chữa nó. Thì đó là cái sự cố chấp của mình. Cho nên khi mình làm cái gì mình thấy tốt, khi mình giúp đỡ người nào đó, tất cả cái này nó chằng chịt với nhau hết. Phải có lòng từ bi trong đó. Tại mình từ bi là mình cố gắng làm người khác vui, là từ đó. Từ là cố gắng làm cho người khác, đem an vui đến cho người khác đó. Tức là mang an vui đến cho người khác, tức là làm cho ông chồng ông đói bụng thì làm những món ngon cho ông ăn. Mà ông ăn đắt đẻ ra bắt ông ăn, cho nó phải ăn vui nữa không? Tôi làm ngon cả buổi này tôi đi chợ mà giờ anh không ăn hả? Không. Nếu vậy làm ăn thì mình từ bi sao hỏi. Tất cả món này là em làm hết lòng hết dạ, mà nếu không ngon thì chắc anh thích ăn mì gói phải không? Thì mình vui vẻ đi vào lấy mì gói cho ông ăn, coi cái món ngon kia mình ráng mình ăn. để cho ăn mì gói thì ông thấy ngon. Nó, cuộc đời nó chéo càng ngóng như vậy quý vị. Mình theo cái mì gói giờ em mình lại làm cả ngày cả buổi, làm đủ thứ hết cho ông ăn mà cuối cùng chê. Ông thích ăn mì gói thì nếu mà mình từ bi, mình thương, mình muốn cho người khác vui thì hỏi giờ cái gì làm cho anh vui, thì cho mì gói trời. Cả ngày giờ thể chỉ thèm mì gói thôi. Vào lấy mua sẵn, quý vị nhớ mua thùng mì gói để sẵn. Cái đó là xả, tâm xả như vậy, có đơn giản vậy thôi. Thì khi mình có cái tâm xả như vậy thì mình vẫn từ bi giúp đỡ mọi người hết. Nhưng mà nếu mà họ không vui thì biết cái đó là cái nghiệp quả họ phải trả. Tại vì họ đã làm một cái gì đó trong quá khứ, để bây giờ họ phải lãnh chịu cái quả đó, thì hãy để cho họ lãnh chịu. Cho nên một lần nữa, xả không có nghĩa là mặc kệ. Tức là thầy nói con xả thôi, con muốn làm gì cũng mặc kệ. Không, ráng hết sức mình, do your best, làm cố gắng giúp cho nó. Mình nghĩ cái gì mình có thể làm tốt cho nó, giúp đỡ cho nó, khuyên nó 10 giờ đi về. Nó thích 11 giờ mới về. Thế giờ sao giờ? Nói nếu con đi về 11 giờ là xe đụng đáng chịu hả? Ma nó bắt đáng chịu. Giờ đó ma nhiều lắm. Thì sau đó mình phải buông nha. Tại vì mình lo nhiều á, mình sợ cái này á. Mới 9 giờ nó lo đi về bị xe đụng quý vị. Nên thà để 11 giờ nó về nó an toàn. Nó vậy á. Cho nên khi mà mình sống với cái tâm xả, mình sống tương ơn với loạt nhân quả là mình không có sợ gì hết. Thời xưa Đức Phật đó, trong nhóm đệ tử Đức Phật ai cũng bị bệnh hết. Từ Xá Lợi Phất Bục trở lên, người nào có thần thông cũng bị bệnh hết. Mà có một ông sư thôi không bao giờ bị bệnh. Mấy thầy khác luôn luôn bị bệnh, không bệnh ngày bệnh nọ, nhất là ngày Xá Lợi Phất hay trúng gió lắm. Già yếu không có luyện khí công. Các ngày nào cũng bệnh hết, mà có một vị đó không bao giờ bị bệnh hết. Hồi mới sinh ra cha mẹ muốn nuôi đưa xuống biển, con cá đớp vô nốt ở bụng, xong rồi chạy lưới nó bắt con cá lên mổ bụng ra, moi ông ra vẫn sống ngàn lần. Làm cách nào đủ mọi tai nạn, leo cây té đùng xuống không gãy chân gãy tay hết. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp ngài không bao giờ sát sanh, cho nên nhờ cái nhân đó, những kết quả đó là không bao giờ bị bệnh hết. Nó có một cái phim của Mỹ, nó cái tượng là thầy xem cánh tay đó, nó gọi là Ancassab rồi, của Bruce Willis. Anh chàng ta đi máy bay rớt xuống, người ta chết hết, mình không chết. Đi xe lửa bị đụng xe lửa, mình cũng không chết. Làm cách nào cũng không chết hết. Thầy không biết cái tựa, thầy coi bằng phim cánh tay nên cái tựa nó là Ancassab rồi, là không có gãy, không có bể. Cho nên đứa con của mình, những người thân của mình muốn người ta an toàn thì dạy cho người ta sống đúng với đạo đức nhân quả, sau đó bỏ mặc người ta yên chí. Còn mình không dạy dỗ để con cái mình làm chuyện bậy bạ xong cứ đi rình sau đó. Nhất là bên Mỹ mà nó đi bán thuốc phiện á, cứ vô tù thầy có biết nhiều người nó đi bán rác đó, bán thuốc heroin này nọ là vô tù. Xong rồi cảnh sát phone tới, cha mẹ phải tới lấy tiền chuộc ra, chuộc ra xong rồi đi ra. Xong rồi cứ vô tù ra chuộc ra, nó cứ làm vậy để cho cha mẹ hết tiền chơi con ra. Cho nên lúc đó mình canh khổ sở là mỗi lần bị một tiếng chuông là cha mẹ hồi hộp, nó lúc nào cũng canh nó. Cái đó là một cái sự trải nghiệm với nhau làm cho nhau khổ. Còn con của mình á, nhiều đứa mình không cần nói gì hết, nó ngoan ngoãn, không cần đứng rừng cái bắt nó học, nó cũng ngồi nó lo nó học, biết là mình trúng số rồi, trúng số độc đắc, nó vậy thôi. Cho nên khi mà mình không trúng số độc đắc mà trúng số đuôi á, thì tập xả, ráng cố gắng tới đòi nợ mình thì đây ráng giúp đỡ đầy đủ maximum cho nó, xong rồi để luật nhân quả lo cho nó. Luật nhân quả sẽ lo chu đáo cho nó, lo chu đáo cho cha mẹ anh em của mình. Mình góp vô chút xíu, nhưng mà xin phó mặc luật nhân quả lo cho vợ chồng con cái của con chu đáo chút xíu. Giờ đó là câu thứ nhất. Cái khổ đó là nhớ đừng có nặng nặng muốn những người đó phải theo ý mình, nhưng mình vẫn luôn luôn cố gắng từ bi giúp đỡ họ một cách tối đa. Cái kết quả nó ra làm sao thì cái đó không phải phần của mình nữa. Rồi cái đó là vấn đề vật chất. bên ngoài. Giờ câu kế tiếp là gì? Tôi biết không, tôi không thể thay đổi tánh tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ không muốn. À, cái này sống đời sống vợ chồng thường xảy ra lắm. Tức là người này muốn người kia phải thay đổi cái tính. Tính của anh kỳ quá, anh phải thay đổi đi. Tính của cô kỳ quá, phải thay đổi đi. Thì người này nói, tôi sẽ thay đổi nếu anh thay đổi trước. Chồng là phải chúng ta cùng thay đổi cùng lúc. Nhưng mà không ai cùng lúc hết á. Anh nói to quá, người nói là, anh nói to tại vì em nói nhỏ quá. Anh nói lớn lên thì hai chúng ta cùng nó cùng cái pitch, cùng cái volume thì hoa. Mà không, cái volume của em là cỡ này thôi, anh phải xuống đi. Ví dụ vậy. Thì mình luôn luôn mình cứ muốn bắt cái người kia phải thay đổi để nó hợp với mình. Nhưng một lần nữa là quý vị quên rằng mỗi một con người đó là nó có một cái bộ óc khác. Khi người ta đến đây, người ta đã có nhiều cái program khác trong người ta rồi. Và khi mình chấp nhận sống với người ta đó, thì mình phải chấp nhận luôn những cái mà nó ẩn tàng, nó chưa ra. Thế khi mà nó sống một thời gian rồi, những cái từ trong đáy à lại ý thức từ từ nó trỗi lên. Lúc đó nó trỗi, hồi đó hồi trưa hồi trước tôi lấy anh mà hình như hồi đó không biết là anh ngáy. Bây giờ lấy về rồi mới thấy ngáy ung sùng trời đất cũng được, ví dụ vậy. Làm sao giờ? Nó khổ vậy á. Có nhiều cái thể thí dụ nhận nó hơi vui vui một chút vậy thôi, chứ không phải thiệt đâu quý vị. Nói chung là gì? Mình không thể thay đổi tính tình của người khác nếu họ không muốn. Nhưng mình không biết cái điều đó, mình cứ ép họ phải làm cái này, phải làm cái nọ. Thì nhiều khi đó là họ vì muốn hạnh phúc gia đình, họ phải nể, họ ép buộc họ làm. Thì từ nó sinh ra nội kết. Sinh ra nội kết. Thì nếu mà quý vị muốn không muốn hạnh phúc mà không có nội kết thì phải làm gì? Thì phải tập tập chấp nhận cái người đó như họ là. Đó. Nên tôi hồi đó tôi khi mà mình mà lấy người nào đó rồi á, quý vị biết không? Một người đó thí dụ người ta có 10 cái tính này. Khi mình lấy một người nào đó mình chỉ biết 1-2 tính của người ta thôi, cái tính nó lộ ra thôi. Còn 8 cái tính tình kia mình đâu thấy đâu. Khi mà lấy về xong rồi đó, từ từ trong ngăn kéo nó mới lấy từ từ ra, mỗi năm 2-3 năm nó lấy ra một cái tính khác. Khi đó mình hỏi ôi rồi xong rồi, tí rồi đeo nhẫn trong này rồi. Thế giờ chỉ một là chấp nhận thì tiếp tục sống, còn nếu không chấp nhận thì có chuyện thôi. Trong gia đình cái khổ nhất là người nào cũng muốn thay đổi tính tình của người kia theo ý của mình đó. Nhưng nếu họ không muốn thì mình phải xả. Cho nên câu thứ hai rất là quan trọng. Tôi biết tôi không thể thay đổi tính tình hay nghiệp quả của người khác nếu họ không muốn. Tức là những người chồng, người vợ hút thuốc lá thế, kêu người ta bỏ hoài không chịu bỏ. Tại họ đâu muốn đâu. Họ nể mình thôi, ok thôi được rồi, tôi ráng nhịn tháng. Đến tháng thứ hai lấy ra hút. Tại tại thực sự cá nhân họ không muốn. Nhưng mà họ mình nói quá, người ta mình nể mình, người ta làm thôi. Đó. Thì cái đó làm sao mình có thể giúp họ, không có bắt họ, giảng cho họ nghe cái sự nguy hiểm của thuốc lá và phải để cho họ lựa chọn. Nếu anh tiếp tục hút thì cái phổi nó sẽ như vậy, cuối cùng nó sẽ đem thu như vậy và căng xe nó như vậy. Anh chấp nhận như vậy không? Chấp nhận, ok. Thì tùy ý anh. Mà đám ma tôi không có đưa đâu, anh chết mình á, ví dụ vậy. Có vậy thôi. Còn nếu mình không chấp nhận, nếu anh tiếp tục hút thì tôi goodbye, choose. Một anh lựa thuốc lá, hai lựa tôi. Chồng nói anh bỏ em được chứ không bỏ được lá được. Ok, bye, fine. Thôi ok thôi. Về làm Bali liền xong. Sống ở đời anh lựa chọn thuốc lá. Anh xem thuốc lá trọng hơn tôi thì thôi, thì anh sống thuốc lá đi, tối ngủ thuốc lá vậy thôi. Tại mình cũng vậy, mình cũng khổ sở tại vì mình chỉ thích lấy chồng thôi chứ không lấy thuốc lá. Phải vậy không? Đó, mình chỉ thích sống với ông chồng nhưng mà không thích sống thuốc lá. Nhưng mà nếu mình muốn ép bụng thì cái đó là sự lựa chọn của mình. Nếu mình muốn tiếp tục sống không thì mình phải sống với vợ thứ nhì của ông là thuốc lá. Vậy thôi. Câu thứ ba, cầu mong cho tôi biết chấp nhận mọi sự việc xảy ra với tâm bình thản, không ưa ghét, buồn giận, lo sợ. Cái này là cầu mong thôi, tại vì mình chưa có làm được, cho nên mình, cái này tiếng Anh là wish, swear, mình cầu mong mình làm được cái đó, chứ không nói tôi nguyện, nguyện làm được, làm nhẹ nhẹ thôi. Cầu mong cho tôi biết chấp nhận mọi sự việc xảy ra với tâm bình thản, không ưa ghét, buồn giận, lo sợ. Mấy câu này làm được là quá giỏi rồi quý vị. Làm được câu này là ngon lành lắm rồi đó. Tại sao? Tại vì sự việc xảy ra là gì? Ví dụ như cô Tịnh Hạnh mai sửa soạn đi nghỉ hè, tâm bắt đầu lo sợ rồi. Ngày mai đi nghỉ hè tự nhiên tâm lo sợ rồi, lo sợ phải dọn nhà. Mai đi ăn đám cưới cũng lo sợ nữa, tại phải không biết mặc quần áo nào, biết mặc áo này hay mặc áo này đây, mặc áo này mặc áo này đeo nhẫn nào, không biết nó tự nhiên lo rồi, chỗ khổ thiệt. Mai đám cưới bắt đầu lo rồi quý vị, tối ngủ cũng được, mai tới gặp người ta không biết nói gì nữa. Thí dụ đủ thứ, cái người mà dòng họ thích hay lo đó. Thích ca mô ni thì thích hay lo đó. Thì khi mà thích hay lo, người ta có đủ lý lẽ để người ta lo quý vị, đủ lý lẽ lo mà thôi đừng lo nữa thì lo cái khác, đừng lo này lo cái khác. Thế giờ sao giờ, cái người mà biết mình có cái bệnh hay lo đó, con cái bà cha mẹ nghe nói đừng có lo nữa, mình cứ lo chơi rồi đó, thì biết mình đó là cái bệnh nặng của mình, bệnh lo khổ lắm quý vị. Mình sống như là có người mà sợ đó, như là gắn alarm đó, làm gắn tùm lum hết, xong rồi chưa đủ nó đi rào hàng rào sắt nữa đó, làm dễ sợ lắm. Mà có nhiều khi cháy nhà chạy ra không kịp, quên chìa khóa để đâu rồi, như mỗi cái cửa là như mỗi cái chìa khóa, cái đứng chết cháy ở trong nhà luôn, tại lo quá nó vậy. Ở bên Mỹ có những cái nơi mà giống da màu ở nhiều đó, nó hay đập bể cửa kính vô ăn cắp đồ đó. Có nhiều những nhà đó là cửa kính xong ở ngoài làm thêm cái cửa mà song sắt nữa, rồi có chìa khóa nữa. Đấy, khi mà cháy nhà cái quýnh lên đầu, quýnh lên không biết để chìa khóa chỗ nào nữa, mà moi ra được cái cả chùm như nè, không biết làm chứ, cứ đứng vặn hồi cái cháy nhà thôi xong, lo quá thành vậy. Những cái câu này là cái gì? Là những cái phổ cảm mới. Phổ cảm cũ mình là hay lo, thì đây là một phổ cảm mới. Nếu mà quý vị chưa tìm ra được cái thuốc gì đó, cứ xài đại thuốc này thử, nó may ra nó hên xui, hên xui may rồi nó trúng. Mà thầy mấy câu này thường thường hay dễ trúng lắm quý vị. Quý vị lấy thử xài có trúng không? Thầy xài hoài, thầy không biết bệnh gì mà cứ xài, thấy là thuốc bổ. Thuốc này là thuốc bổ tốt lắm. Khi mà quý vị cứ bị bệnh á, thì uống thuốc bổ thì nó từ từ nó giúp cho cơ thể quý vị lên. Mà quý vị đã hết, không có bị hết mà uống thêm thuốc bổ đó thì càng mạnh thêm nữa, uống vitamin á. Trong tất cả này á, thì mấy cái kia thầy không có sống chung ai hết, cho nên không thèm thay đổi ai, ai thay đổi kệ. Nhưng mà câu này rất là quan trọng. Cầu mong cho biết chấp nhận mọi sự việc xảy ra với tâm bình thản, không ưa ghét buồn giận lo sợ. Mỗi ngày đó mình đầu độc mình bằng cái thuốc bổ này, cứ cho nó vào. Quý vị nhìn lại đó, quý vị có phải là dò họ hàng của những người thích hay lo không? Quý vị nhìn lại có mình có phải là họ hàng của những người thích hay lo không? Lo ngày mai trời sụp, lo ngày mai có một cái trái nào gọi là những cái comet, tức là những cái sao chổi hay là cái tinh thạch nào nó đập vô, 2012 sắp chết rồi quý vị. 24 phải không? 21 tháng 12 năm 2012 năm tới, ngày đó quý vị ráng chui xuống hầm nút này. Người nào có hầm là chắc là chui xuống nền. Lúc đó là một là sóng thần, hai là động đất, ba là cái gì bên ngoài đập vô, bốn là bom nguyên tử nổ. Nếu có gia tài thì chia trước thì cho rồi. Cho nên khi mà mình đã lo rồi đó, thì mình tìm những cái tin tức nào mà nó giật gân, cái mình đọc vô chỗ lo quá, lo quá. Nên khi sự được xảy ra là những cái gì bất chắc xảy ra mình đã dập trước rồi, tập cho cái tâm mình nó bình thản trước rồi. Nên khi xảy ra thì mỗi lần ở bên Mỹ là hay động đất, vùng Cali động đất một cái, nhưng mà sụp cái là thấy dân chúng khóc bù lu bù loa, tại vì người ta không có chuẩn bị. Mà cái chuẩn bị hay nhất là gì? Nó chuẩn bị ngay cái tâm của mình. Và có nhiều người chuẩn bị đó, nên là mua đồ ăn trước để rồi làm tùng lum, làm xăng dầu chất đầy nhà hết. Chưa động đất mà nhiều khi cháy nhà trước, xăng chất đầy nhà. Bây giờ câu thứ tư là cầu mong cho tôi không bị sao động bởi những biến cố đến và đi. Cầu mong tôi không bị sao động biến cố. Biến cố đến và đi, những biến cố đây là những biến cố lớn hơn, như là cái tầm vóc lớn, như là động đất nè, chiến tranh nè, sóng thần nè, hạn hán nè, chết đói nè. Còn câu trước đó là cầu mong cho biết chấp nhận sự việc xảy ra, tức là những sự việc nhỏ hơn, tức là ngày hôm sau mai đi vô sở nói ok thôi, cảm ơn cô nha, cô làm ở đây giỏi lắm rồi, tiệm chúng tôi cũng đủ người rồi, thôi giờ mời cô đi về nhà nghỉ ốc lao, ví dụ vậy. Thì đó là một sự việc xảy ra. Hay là đi tới đâu đó, người ta mắng chửi mình, tiếp đón mình vân vân, đó là những sự việc xảy ra bình thường. Nên có người hỏi thầy hai câu này khác nhau chỗ nào, thì câu số 3 là những câu bình thường trong ngày, nó khiến cho mình ưa ghét, buồn giận, lo sợ vân vân. Ví dụ như là xảy ra là con đi về trễ, con không nghe lời mình, mai đi ăn đám cưới, mốt đi chơi đâu đó, những cái sự nhỏ nhỏ. Còn câu số 4 là những cái gì biến cố xảy ra vĩ đại, là sóng thần, tsunami, chiến tranh, là làm đảo lộn tất cả thế giới. Mà tập được cái quán xả này đó, quý vị thấy không, nếu mà tập được những cái này rồi thì coi như mình, tâm của mình trở thành an nhiên tự tại. Tu có phải quý vị muốn vậy không? Có muốn tự tại không? Nếu quý vị làm được 4 câu này là quý vị, 2 câu sau á là an nhiên tự tại lắm rồi. Còn 2 câu trước đó là chính cho những người còn có gia đình, tiếp xúc với người thân, mình đụng chạm với người thân, và những người mẹ muốn con phải thế này, con phải thế nọ, còn con thì muốn mẹ phải thế này, cha phải thế kia, cứ giằng co nhau như vậy, nhưng mà không hề biết là nhân quả. Tại vì cái quả của họ, họ có cái tập khí của họ, có những cái program của họ. Thì giờ mình học cái này rồi đó, quý vị về nhìn lại những người thân của mình xem họ functioning theo program nào. Như vậy mua về bắt đầu làm technician, vì ba có program này, má có program này, chồng có program này, và muốn sửa họ đó thì phải làm một cái program nào tốt giới thiệu cho họ. Thì đó là cái bài quán xả. Bài quán xả này đó, cái mục đích nó là nó sửa cho mình một cái program gì rất là quan trọng mà từ xưa này mình bị mắc kẹt. Trong người mình, tất cả chúng ta đều có một cái program hết, là muốn sự vật xảy ra theo ý mình. Thì từ một cái program đó, trong người chúng ta gần hầu hết chúng ta đều có một cái program trong người, trong tâm thức. Program đó là gì? Muốn sự vật xảy ra theo ý mình. Khi nó không xảy ra theo ý mình thì tức, giận, buồn, lo, đủ thứ hết. Người thấy chỉ có một program đó thôi mà nó đẻ ra nhiều program khác. Khi sự vật không xảy ra theo ý mình thì tức, buồn, giận, lo, chán, thất vọng, tự tử, vân vân. Cho nên quý vị thấy tất cả những kia nó nhiều lắm. Người lo là người giận là người buồn hơn, cũng chỉ vì một program thôi. Program đó là muốn sự vật xảy ra theo ý mình. Cho nên quý vị tập cái program, đưa cái program xả này vào, nó sẽ trừ cái program nguy hiểm là muốn sự vật xảy ra theo ý mình. Thì khi mà mình bỏ cái đó rồi thì người nào làm trái ý mình cũng mỉm cười. Rồi người nào không nghe lời mình mà mình cũng không có lo nữa. Tôi nói rồi, nói 3 lần rồi đó. Thường mình tập cái tính là mình nói ai mình nói 3 lần thôi, đừng nói 4 lần. Nói 4 lần là dù quý vị nói đúng 100% hay nói 4 lần ta ghét liền. Nghe rồi khổ quá nói mãi. Nhưng mà có nhiều người lại không biết cái đó, nói tôi nói đúng mà sao không nghe. đè đầu ra đinh cho mấy cái, xong rồi cái đầu này cứng như vậy, lấy búa là gõ cung cung cung, có nghe chưa? Nhiều người như vậy đó, tức là nếu mình thông minh, mình có lý, cái đè đầu người ta ra bắt người ta nghe mình. Thì cái đó là dù quý vị có học Phật pháp chứng ngộ cách mấy hay nữa, mà quý vị đè đầu ra bắt người ta nghe là quý vị là hẳn là vô minh như thường. Đức Phật có bắt ai nghe không? Đức Phật nói một câu rất là khôn: ta chỉ là người chỉ đường thôi, đi không đi là tùy quý vị. Đức Phật biết xà đó quý vị, đại hỷ đại xà đó. Quý vị thấy ai làm sai thì quý vị tới quý vị nói: theo ý tôi đó thì anh làm vậy không đúng, thì anh nên làm như vậy thì nó tốt hơn. Nói một lần, lần sau có thể lần đầu người ta không để ý, người ta chứng nào tật nấy, ta lại làm lại. Lần thứ hai mình lại là nhắc lại: anh làm này không có đúng, làm vậy tốt hơn, công việc nó hanh thông hơn. Mình nói lần thứ ba thôi, nếu họ vẫn không làm thì làm gì? Xả. Xả nó nhẹ lắm quý vị, người nào sống nó xả lắm, khỏe nhẹ nhàng. Nếu không xả lần thứ tư nó hai bên thành oan gia liền, nó thấy mặt mình nó chạy chỗ khác liền, rượt theo, thấy chạy tức quá rượt theo nói nữa chứ, đè ra ngồi xuống mất nói. Nói lần thứ năm tức quá đinh lại liền. Quý vị nghĩ quý vị có gặp những người nào mà nói dai nói dài nói hoài không? Mấy người nói dai nói dài nói hoài là mấy người cứ nghĩ là mình đúng đó. Đó là cái bài quán xả. Mình tập không muốn sự vật phải theo ý mình nữa. Thay vì mình nói quý vị nhiều không biết á, quý vị có cái bộ ham muốn sự vật theo ý mình đó, quý vị ngồi nói: tôi không muốn sự vật theo ý tôi, tôi không muốn sự vật theo ý tôi, tôi không muốn sự vật theo ý tôi nữa, thí dụ vậy. Quý vị làm cái bộ ham nó không chạy, tại sao nó, quý vị cũng hiểu nó uổng, thì nó không tin bộ ham là thầy. Muốn sự vật theo ý mình thì giờ tôi không muốn sự vật theo ý tôi nữa, tôi không muốn sự vật theo ý tôi nữa. Cứ nói hoài vậy sao nó không chạy, ấn tay hoài nó cứ sụp hoài. Kỳ ấy, tại lại ý thức nó nghe, nó không chấp nhận cho nó. Mình phải nói kiểu khác. Nói tôi biết chấp nhận mọi sự việc, nó xảy ra làm sao chấp nhận như vậy, cũng cùng là một cách thôi. Nhưng mà mình cái kia mình làm cái kiểu mà toán học đó, cứ A cái cho trừ A vô là không phải vậy quý vị, B cái cho trừ B vô. Thèm ăn tôi tham ăn tôi ăn, bây giờ program anti program là gì? Tôi không thèm ăn, tôi không thèm ăn nữa, không thèm ăn nữa, không thèm ăn nữa, không chạy. Giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một cái bài quán nữa, là bài kế tiếp là bài quán tha thứ. Thì cả hai bài này đều chỉ cái tánh chấp, xả cũng chỉ cái tánh chấp, tha thứ cũng chỉ cái tánh chấp. Nhưng xả đó là nó giúp cho mình nhiều thứ khác nữa, tức là lo vân vân, lo sợ, bám víu, làm nhiều cái thứ dính mắc. Còn tha thứ đó, là nó đặc biệt, nó giúp cho mình gì? Xả những cái sự buồn phiền, xả những sự buồn phiền. Quán tha thứ mục đích của nó là tập cho mình đối trị với những sự vật đã qua mà mình còn buồn phiền, tức giận, không có nguôi. Cho nên cái khác tha thứ là thường thường đối trị với cái sân, cái hận, cái buồn. Đó. Còn xả đấy, giúp cho mình trị cái lo, sợ, lo lắng. Thường thường là thầy làm mấy bài quán làm bằng 4 câu thôi, vừa phải. Nó dài quá, dài quá mình mới nhớ. Thầy nói đó, cái mục đích quán là mình đưa một cái program mới vào, tập thiền cho cái tâm nó lắng xuống, xong rồi mới đọc những cái này. Giống như mình du ngủ đứa con nít vậy đó, một đứa bé vậy đó. À ơi ngủ đi con, ví dụ vậy. Thì tâm mình nó lắng rồi thì mình mới từ từ đưa vào, không có cái hình nữa. Quý vị nhớ, thiền quán là đưa những cái program này vào, chạy trở vào trong A Lại Giả Thức. Đưa bằng cách nào? Chỉ bằng cách phải nói không thôi. Quý vị biết tụng kinh là cái gì? Tụng kinh là đưa những lời kinh Phật hàng ngày đi vào trong tâm thức của mình. Tại sao mình phải tụng kinh? Chứ mình tụng kinh cho Phật nghe, mỗi ngày tụng kinh cho Phật nghe lấy điểm. tụng sáng tối cho Phật nghe để thấy Phật là thật, thấy con tu dữ không, con tu từ sáng tối tụng riết mà mỏi đánh mỏi cánh tay luôn rồi. Tụng kinh, nhiều người tụng kinh cho Phật nghe quý vị. Tụng kinh cho Phật nghe là ghi điểm ghi số, hôm nay tụng mấy bộ nữa để cho Phật nghe, mai mốt về Phật tính sổ trả tiền cho mình. Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh là một cái đưa những cái lời Phật đi vào trong A Lại Gia Thức của mình để nó chuyển hóa mình, để mình thay đổi.